Triển khai chương trình từ năm 2022 đến nay, thực hiện dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt với tổng số vốn giao hơn 168 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Nam trước đây và Đà Nẵng hiện nay đã giải ngân hơn 78 tỷ đồng để hỗ trợ người dân. Qua đánh giá đã có hơn 2.000 hộ đồng bào thiểu số ở các xã miền núi cao được thụ hưởng các chương trình từ dự án 1. Tại các xã như Thạnh Mỹ, Bến Giàng, Nam Trà My, số hộ dân được dùng nước sạch không ngừng nâng lên. Điều đó đã tác động rất lớn đến công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Quan trọng hơn chính là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền vận động. Bà con đồng bào thiểu số đã đóng góp ngày công vận chuyển vật liệu xây dựng cùng với nhà nước hoàn thành nhiều công trình nước sinh hoạt từ tập trung đến phân tán. Có nguồn nước về làng, ai cũng vui mừng phấn khởi. Anh Lăng Ia ở thôn A Liêng, xã Bến Giàng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Bây giờ nó có nước sạch rồi, thì gia đình chúng tôi rất chi thuận tiện cũng như thôn bản ở đây đã dùng nước sạch và đảm bảo về vệ sinh môi trường. Đồng thời cũng động viên toàn thể nhân dân bảo vệ cái tài sản chung của nhân dân để mà sử dụng mãi mãi, nó không bị hư hỏng.
Chị A Lăng Hương ở thôn Pa Lăng, xã La Ê, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Trước thì bà con cũng lấy nước chỗ suối, khe suối nhỏ nữa. Nhưng mà nước cũng chưa đảm bảo vệ sinh kìa. Tính ra thì từ khi 27 về đây rồi cung cấp nước cho bà con, lọc nước sạch để bà con an toàn về vệ sinh với lại nước sạch nhé. Nhờ bên Đoàn Kinh tế Quốc phòng 27 bà con có nước sạch và an toàn vệ sinh hơn ạ.
Chị Trương Thị Luân ở thôn 1, xã Trà Thập, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Bây giờ thì đã có nhà tài trợ cho hai cái bể nước. Bây giờ là cái bể đã hoàn thành rồi, bà con sử dụng nước rất là sướng. Nói chung là bây giờ là có nước so với hồi xưa thì rất là sướng hơn nhiều. Bây giờ đã hoàn thành cái bể nước, bản thân tôi cũng với cán bộ thôn và với các nông trưởng trong làng thì để bảo quản cái bể nước để mà sử dụng tốt. Và sau này nói chung mỗi tuần là sẽ có vệ sinh sạch sẽ một lần. Là cái nữa là sẽ bầu, ví dụ mỗi tuần là bao nhiêu hộ để mà quản lý cái bể nước. Đó là sẽ làm hàng rào rồi sẽ quản lý rồi vệ sinh sạch sẽ cho dân làng có nước dùng thường xuyên và sẽ bảo quản cái chỗ nguồn nước.
Ông Tùng Ngôn Kía, xã Bến Giàng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Bà con là sẽ có trách nhiệm về thứ nhất là về quản lý nước, thứ hai là tu sửa đường nước khi mà bị ách tắc. Thứ ba là sử dụng nguồn nước hợp lý. Khi có nước về thì mang lại lợi ích để phát triển kinh tế xã hội, để góp phần xóa đói giảm nghèo. Nguồn nước là chính, tầm quan trọng để mang về cho người dân được hưởng lợi về nguồn nước để không phải khó khăn về nước trong những năm qua. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là góp phần về xây dựng nông thôn mới, về cái tiêu chí 17, về tiêu chí môi trường để đem lại nước sinh hoạt cho bà con đủ.
Cũng trong 5 năm qua, Đà Nẵng đã thực hiện dự án 2 quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết với tổng số vốn giao hơn 155 tỷ đồng. Trong đó, ngoài ngân sách trung ương, thì thành phố cũng đã đối ứng một phần kinh phí để triển khai dự án này và qua công tác nắm thực tế tại các địa phương cho thấy. Đến nay, Đà Nẵng đã giải ngân hơn 133 tỷ đồng để đầu tư 9 dự án định canh định cư tập trung bố trí cho khoảng hơn 2.000 hộ dân. Nhiều ngôi làng định cư bền vững gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số đã được hình thành và giải quyết được nhu cầu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, không gian sinh hoạt văn hóa ngàn đời của bà con dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, chính những ngôi làng định cư bền vững đã đang góp phần phòng chống thiên tai sạt lở núi cho đồng bào vùng cao. Anh Hồ Văn Sáu, xã Trà Thập, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Số tiền của nhà nước được hỗ trợ là hộ di dời là được 95 triệu kể cả nhà vệ sinh và hộ chính trang tại chỗ là 65 triệu. Còn bà con thì chủ yếu là bỏ công, lao động bằng cống vận chuyển vật liệu để làm. Đến hiện nay thì đối với bà con trên điểm Tắc Cui thì rất là vui mừng chuẩn bị có nhà ở trước vào mùa mưa và ổn định hơn cho bà con sau này.
Ông Ngô Tấn Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Thập, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Đến cái thời điểm hiện nay thì sau gần 8 tháng tính từ cái thời điểm di dời khẩn cấp Về cơ bản thì 55 hộ thuộc cái diện di dời khẩn cấp của cái làng Tắc Chay, Tu Gia cũng như là Măng Nùng xuống cái điểm dân cư mới Tắc Cui cũng đã cơ bản triển khai. Với cái tỷ lệ hộ thực hiện cái việc làm nhà thì cũng đạt trên 90%. Trong đó thì nhiều nhà cũng đã làm gọi như hoàn thiện và cũng xã cũng xong cái việc chế độ hỗ trợ theo cái định mức. Thì chính quyền xã Trà Cang cũ và hiện nay là Trà Tập mới thì cũng quyết tâm là tuyên truyền vận động người dân đẩy nhanh hơn nữa tiến độ để có thể là đảm bảo cái việc ổn định cái nhà ở.
Ông Tô Ngôn Tờ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà San, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Để làm sắp xếp bố trí dân cư thì đây cũng một cái khá thành công lớn. Mỗi thôn từ 2 đến 3 khu dân cư tập trung bố trí. Đó là một cái việc là một là giữ văn hóa, và truyền thống của Tu là ở tập trung để giữ một văn hóa làng. Thứ hai nữa là để vấn đề là đảm bảo theo dõi của đời sống của người dân và đặc biệt là nắm nguyện vọng tư tưởng của dân để trong quá trình đưa chủ trương là nhanh hơn, gần hơn và kiểm soát tốt hơn. Và một cái việc nữa thì trong công tác phòng tránh bão lũ thiên tai thì đây cũng một cái thực sự là cũng một cái giải pháp rất tốt. Là hiện nay thì đa số bố trí là chỗ là nơi an toàn cho bà con nhân dân. Mặc dù thì hiện nay thì mặc dù nó vẫn khó khăn.
Trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, Đà Nẵng còn tập trung đầu tư nguồn lực cho giáo dục đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi thành phố luôn xác định chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 199 trường học, trong đó 84 trường đã đạt chuẩn quốc gia, tương đương 42,21%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và vào các trường cao đẳng đại học ngày càng tăng. Ông Bùi Ngọc Luận, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Được cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, với sự tham mưu của nhà trường, thì từng bước là cái cơ sở vật chất, cái cơ ngơi nội trú, điều kiện ăn ở học tập sinh hoạt các con là đều có một cái TV gắn kết thông minh để thầy cô được sử dụng phương pháp dạy học mới theo chương trình giáo dục 2018. Rồi các con là bàn ghế theo chuẩn và cái chất lượng giáo dục nhà trường thì cũng từng bước nó được nâng lên. Tỷ lệ học sinh mà sau khi tốt nghiệp 12 là trên 50% là vào các trường đại học cao đẳng rồi.
Ông Võ Đăng Chín, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Nam, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Còn riêng đối với cái miền núi thì mình nghĩ rằng là tất cả những cái mô hình mà cái trường bán trú hiện nay mà mình sẽ tổ chức theo cái mô hình nội trú ấy thì thứ nhất là nó sẽ thống nhất trong cái việc lãnh đạo và chỉ đạo. Thứ hai là các em nó sẽ có được cái việc là thụ hưởng được tất cả những cái thành quả mà của đất nước. Đó. Và cái thứ ba nữa là nếu mà được nội trú hết thì tất cả các em sẽ được về ở đây và được học đây. Và tất cả các môn thì nó sẽ đúng theo cái tinh thần của cái chương trình giáo dục phổ thông mới hay không.
Từ năm 2021 đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng có trên 5.000 người dân tộc thiểu số được hỗ trợ học nghề, trong đó hơn 400 lao động đã được đào tạo và xuất khẩu đi làm việc tại thị trường nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 50% vào năm 2025. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 24 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm còn 22,05%. Số xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới là của tỉnh Quảng Nam cũ là 30 xã. Có 98,81% thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa. 100% đồng bào dân tộc thiểu số được tham gia đóng góp bảo hiểm y tế. Chị Bríu Thị Chiếu ở xã Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Bản thân thì muốn đi làm ở Lào. Dạ, thì em muốn là thu nhập bên nơi là sẽ cao hơn nhiều để sau đó giảm nghèo.
Ông Đỗ Hiếu Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Muốn giảm nghèo nhanh bền vững thì phải có cái việc làm ổn định. Và từ những cái câu chuyện tiếp xúc với những các đơn vị tư vấn cũng như là hỗ trợ cho địa phương thì chúng tôi cũng đã giải quyết trong năm 2024 khoảng tầm là hơn 30 lao động đi xuất khẩu. Và đó cũng là một tín hiệu rất là vui khi mà những đầu năm 2025 thì chúng tôi cũng đã có kết hợp với một đơn vị là cũng tư vấn để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Quý Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết.
Sở Nội vụ sẽ cùng các ngành và địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền vận động nhất là thực hiện các cái sàn giao dịch việc làm tại các địa phương để rồi kết nối cung cầu lao động, giúp cho người dân, người lao động có thể tiếp xúc gặp gỡ các doanh nghiệp để mà có việc làm. Có thể là việc làm ở trong nước thông qua hoạt động đào tạo nghề hoặc là đi làm việc ở nước ngoài thuê hợp đồng. Bên cạnh đó thì sở cũng sẽ nghiên cứu tham mưu cho thành phố một số chính sách cơ chế đặc thù, nhất là chính sách hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài thuê hợp đồng và các chương trình lao động thời vụ. Đồng thời thì tạo điều kiện để cho người dân có thể tiếp cận thuận lợi cái nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi từ cái nguồn vốn của trung ương và nguồn ngân sách của địa phương ủy thác cho ngân hàng xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng đặc thù khác.
Cùng với nguồn lực của trung ương, thành phố thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đà Nẵng đã có những đổi thay đáng mừng. Điều đó ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị và sự quan tâm đôn đốc, hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, của thành ủy, hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo điều hành, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị, các địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình. Nhờ đó tỷ lệ giảm hộ nghèo dân tộc thiểu số vượt chỉ tiêu quy định của chương trình. Cụ thể, chỉ tiêu chương trình đề ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm trên 3%. Kết quả thực hiện năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giảm tới 10,04% và năm 2023 là 9,72%. Ông Hồ Văn Đoàn, thôn 1, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Mình thu nhập cây sâm là mình nhỏ mình bán rồi xong đó là thu nhập được một năm là 500 triệu một năm. Và có bên nuôi nuôi con cháu đi học đi hành đi du đạo ôm là mình cũng nhờ số tiền đó thôi, rồi làm nhà làm của mình cũng nhờ số tiền đó thôi.
Ông Hồ Công Điểm, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng cho biết
cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nâng cấp đáp ứng được cái nhu cầu phát triển trên địa bàn. Các cái mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được đầu tư hình thành đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân của các vùng được thụ hưởng dự án được nâng lên từng ngày. Nhờ đó mà cái tỷ lệ giảm nghèo qua các năm thì giảm từ 6 đến 7%.
Ông Đặng Tấn Phương, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo thành phố Đà Nẵng cho biết.
Đối với thành phố Đà Nẵng thì chúng ta đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức trên 7 trên 9 cái chỉ tiêu. Đặc biệt các cái chỉ tiêu mà chúng ta đáng ghi nhận đó là cái giảm tỷ lệ hộ nghèo của khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 9%. Thu nhập bình quân của đầu người so với năm 2020 đến thời điểm hiện nay là chúng ta đã tăng 2,1%, tức là 12 triệu đồng trên người. Vào năm 2020 thì đến nay đã đạt trên 24 triệu và cuối năm 2025 này phấn đấu là 30 triệu đồng trên người trên năm.
Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, song nhìn một cách tổng quan, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia ở Quảng Nam trước đây và Đà Nẵng hiện nay vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như tỷ lệ giải ngân của chương trình thấp, dẫn đến phân bổ kế hoạch vốn của một số nội dung dự án còn chậm, tình hình triển khai thực hiện giải ngân vốn chậm so với kế hoạch đề ra, vốn sự nghiệp mức hỗ trợ trên một hộ thực hiện di rời xen ghép quá thấp 60 triệu đồng trên một hộ so với chính sách hiện hành, mức hỗ trợ 125 triệu đồng một hộ, do đó không thể thực hiện. Nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trước đây ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2024. Với mục tiêu cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 499 hộ, giải quyết đất ở cho 129 hộ, hỗ trợ hộ chưa có nhà, xóa nhà tạm cho 156 hộ, sắp xếp ổn định dân cư cho 642 hộ, phấn đấu hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 2.298 hộ. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, thành phố Đà Nẵng đã tập trung theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, vận dụng tối đa một số cơ chế chính sách đặc thù, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình dự án sắp xếp dân cư miền núi gắn với vấn đề di dân vùng sạt lở, lũ quét, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc,